Tọa đàm 29. Nam mô A Di Đà Phật. Nói về những sơ xuất hồ niệm, thế vậy mà sao vẫn còn nhiều quá. Mong rằng trong 48 đêm này mình mổ xẻ được đầy đủ, càng đầy đủ chừng nào càng tốt, về những sơ xuất có thể xảy ra. Nếu phát tâm hộ niệm, mong chư vị nên cố gắng tự mình thấy được những lỗi lầm để ngăn ngừa, bỏ đi, để cho công cuộc hộ niệm càng ngày càng được tốt hơn. Trong lúc hộ niệm, Hòa Thượng có nói rằng, ngày đi hộ niệm chúng ta đừng nên ăn các loại ngũ tân, vì chư vị Thiên Long hộ pháp không chịu được những mùi tanh nồng. Ngược lại, mùi tanh nồng lại thích hợp với những vị thường gọi là ma xó, những loài quỷ đói. Các chúng sanh này lại thích mùi đó. Kỳ lạ vậy đó. Trong Kinh Phật nói, người ăn ngũ tân tức là ăn các thứ tỏi, hành, hẹ, nén, kiệu, hành tây, vân vân. Người nào ăn loại đó nhiều quá thì tiết ra mùi hôi, và hơi thở của họ cũng tiết ra mùi hôi. Các loài chúng sanh trên lại thích mùi hôi đó, nên lén tới họ ngửi hơi đó. Họ liếm cái môi của người ăn ngũ tân. Cho nên Ngài nói, khi đi hộ niệm nên kiên cử ăn những thứ ngũ tân đó mới tốt. Có thể hồi giờ chúng ta hộ niệm mà quên nhắc nhở gia đình kiên cử chuyện này, đây cũng là một điều sơ suất. Trong bản điều lệ cho gia đình, chúng ta nên đọc rõ ràng. Trong đó có một điều lệ là khuyến tấn gia đình của họ. Một là không sát sanh, hai là nên ăn chay trong khoảng thời gian hộ niệm, ba nữa là khi hộ niệm đừng nên nấu nướng nhiều quá, bay mùi tanh nồng đến chỗ hộ niệm. Nếu gia đình nào không chịu thực hiện điều này thì người bệnh sẽ bị trở ngại. Khi hộ niệm, chúng ta rất cần chư vị Thiên Long hộ pháp đến bảo vệ. Chúng ta rất cần quang minh của Phật A Di Đà, Quán Âm Thế Chí, chủ chiếu gia trì tiếp độ người bệnh. Muốn được sự chủ chiếu này thì không khí hộ niệm đó phải thanh sạch. Chúng ta có thể đốt nhang, đốt trầm, đốt hương, làm mùi hôi không còn nữa, và có thể cắm hoa cho trang nghiêm. Về mặt người hộ niệm thì thường thường người hộ niệm là người phát tâm cứu độ chúng sanh, hầu hết họ có niệm Phật, có ăn chay. Khi ăn chay thì những mùi tanh nồng của chiên xào thịt cá, nhất là khi ướp hành tỏi vô thì mùi hôi bay lên làm người ta chịu không nổi. Mà khi người hộ niệm chịu không nổi thì không thể thanh tịnh để ngồi niệm Phật được. Niệm Phật mà không có tâm thanh tịnh thì nhất định không có công đức. Tâm của họ bị loạn đi, bất an đi, khó chịu đi. Chí thành không được, chí kính không được. Từ đó, từ trường phổ chiếu chung quanh sẽ rất lộn xộn. Một khi từ trường bị lộn xộn như vậy thì rất khó được cảm ứng. Từ trường đó trong nhà Phật gọi là quang minh. Một người niệm Phật có cái tâm thái rất an tịnh thì tự nhiên quang minh của họ bủa ra rất mạnh, và môi trường đó ảnh hưởng quang minh thanh sạch trong sáng sẽ cảm ứng được với chư vị Thiên Long hộ pháp. Khi chư vị Thiên Long hộ pháp thấy chúng ta thành, thấy quang minh tốt, tự nhiên các ngài đến hộ niệm, thì những vị chúng sanh, ví dụ như ta thường hay nói là các loại cô hồn, các loại quỷ đói không dám tới, các vị ác thần không dám tới, người ta lánh xa ra. Nhờ vậy mà người bệnh đó có rất nhiều thiện lợi, được an ổn, được ảnh hưởng tốt. Cho nên xin thưa với chư vị, khi chúng ta quyết lòng hộ niệm thì cũng nên cử bớt những chuyện này. Các tự viện, các niệm Phật đường luôn luôn người ta răng nhắc là đừng nên đem các loại ngũ tân tới. Tỏi, hành, hẹ, nén, kiệu, những loại đó chúng ta không nên ăn. Mà đặc biệt là trước khi hộ niệm, chúng ta cũng đừng ăn để có ảnh hưởng tốt đến người bệnh, để cho cuộc hộ niệm được viên mãn. Ở bên Âu Châu, Diệu Âm có gặp một vị kia. Nguyên gốc của vị này là người theo Thiên Chúa Giáo, nhưng sau này, vị này đã đi niệm Phật, cũng đi hộ niệm cho người ta. Vị này có một cái năng lực hết sức đặc biệt, lạ lùng lắm. khi bước vào nhà một người nào thì vị này thấy được những loài mà theo như anh nói là những vong linh, những loài gọi là ma xó ở trong nhà đó. Anh nói hầu hết các vị đó cứ súng nhau trong xó bếp, họ tranh nhau để hưởng những mùi hôi, những mùi tanh nồng trong xó bếp. Kỳ lạ lắm. Vị đó có cảm ứng rất mạnh là khi bước vào một nhà nào đó có âm khí, anh xuống bếp thì thấy ngay những hiện tượng này. Thì sự phát hiện của anh cũng là một bài khai thị rất hay. Khi trong nhà chúng ta không thoáng mà nấu ăn có mùi này nhiều quá, ngày này qua ngày khác, thì thường mời gọi rất nhiều các vị vong linh ma xó đó tới trong nhà của mình. Họ không có phá gì mình, nhưng mà âm khí của họ thật sự ảnh hưởng không tốt, cái từ trường của họ bủa ra không tốt. Đó gọi là trược khí, không phải là thanh khí. Giả sử như trong nhà có một người tu hành thì loại trược khí này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến con đường tu hành của người đó. Đặc biệt là khi bệnh xuống, lúc lâm chung thì trược khí đó sẽ ảnh hưởng rất lớn, có thể phá mất con đường giảng sanh. Tại vì sao vậy? Tại vì trược khí nhiều thì không cảm ứng được các vị hộ pháp. Người ta không chịu được. Các vị thiện thần người ta không chịu được. Thiện ác giống như hai mặt trắng và đen. Các nơi nào trắng, thanh sạch thì cảm ứng đến các vị thiện thần. Những chỗ nào trọng trược lại cảm ứng đến các vị trong thế giới trọng trược. Chính vì vậy mà một cuộc hộ niệm chúng ta nên gìn giữ tốt chuyện này. Thì nhiều khi hai ba người thôi tới hộ niệm cũng được giáng sanh. Nếu chúng ta không gìn giữ điểm này, nhiều khi một cuộc hộ niệm có tới hai ba chục người mà người bệnh vẫn bị trở ngại. Cho nên khi nêu ra những sơ suất, chúng ta phải cố gắng tránh bớt chướng ngại, chừng nào hay chừng đó. Hòa thượng Tịnh Không không quá cứng rắn về vấn đề ăn chay, nhưng ngài có hướng khuyến thiện rất hay. Ngài nói cứ khuyên người ta niệm Phật đi, niệm Phật một thời gian thì tự nhiên tâm từ bi ứng hiện ra. Khi tâm từ bi ứng hiện ra thì tự nhiên người ta sợ miếng thịt, người ta sợ miếng cá. Những người bị nhiễm trược khí nhiều quá thì những mùi xương, thịt, máu, mủ, tanh hôi họ lại thích. Còn khi một người quyết lòng niệm Phật tu hành thì khi gấp một miếng thịt, tự nhiên họ rưng rưng nước mắt. Ai đã xẻ thịt mình ra để ăn chưa? Sao mình nỡ nào lại ăn miếng thịt của chúng sanh? Tự nhiên, một ngày nào đó, những cảm nghĩ này làm người ta giật mình tỉnh ngộ, tâm từ bi sẽ ứng hiện ra, rồi từ đó họ tự nguyện ăn chay. Một khi họ ăn chay rồi thì nghe đến mùi thịt họ chịu không nổi. Tại sao họ chịu không nổi? Tại vì trong thân thể của họ, những mùi trược khí đã bị xua ra rồi. Tâm của họ đã bắt đầu thanh bạch rồi. Tâm hồn họ đã từ bi rồi. Chính lúc đó, họ mới thấy rằng ăn chay là lẽ công bình, từ bi. Nhờ lòng từ bi này, dễ cảm ứng đến đại nguyện của chư Phật, chư Bồ Tát. Nhờ thế, chúng ta hộ niệm cho nhau rất tốt. Hiểu được chỗ này, mong chư vị cố gắng giảm bớt những thứ ngũ tân trong nhà. Nếu quý vị có thể bỏ luôn việc ăn thịt, thì công đức tự nhiên sẽ lớn hơn và nghiệp chướng của mình cũng từ đó giảm nhẹ đi. Ngày mãn báo thân, chúng ta có cái phước để đi về Tây Phương chắc chắn phải sướng hơn, phải an nhiên tự tại hơn những người thiếu phước vậy. Nam Mô A Di Đà Phật. Thank you.